Kính bạch ni sư trụ trì cùng chư ni chúng chùa Đức Viên, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chánh điện chùa Đức Viên thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Nghe nói là tinh tấn vô chùa ngồi từ 3 giờ hả? Quá giỏi. Chẳng những quá giỏi mà quá dữ. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa vừa xong buổi giảng cuối cùng lúc 5 giờ ở tại cái Hoffman Sonic gì đó. Thì chương trình hẹn ở đây là 7 giờ. Thì Pháp Hòa nghe sư kể là hồi nãy Pháp Hòa đến chùa sớm chút, thì quý sư mới nói là có rất nhiều Phật tử đã vào chùa đây ngồi từ hồi 3 giờ. Và chùa đã cho tụng kinh đủ các kiểu kinh, rồi niệm Phật, rồi tụng, rồi niệm, mà để cho hết giờ. Mà thấy các vị tội nghiệp quá, muốn các vị đi ăn mà các vị cũng không chịu đi ăn, tại sợ mất chỗ. Xin tán thán công đức của tất cả đại chúng rất nhiều. Hồi nãy trên đường tới đây thì cái block đường bên kia thì Pháp Hòa thấy rất nhiều vị đã đậu xe rất xa và đi bộ từ đường thẳng này, từ góc này, từ góc này, và tới đây bây giờ là ngồi nghẹt ở ngoài sân hết, đầy ở ngoài sân hai bên cửa hết. Mặc dù chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần, và xin thưa đại chúng, Pháp Hòa kể một kỷ niệm. Lần đầu tiên Pháp Hòa được đặt chân đến Hoa Kỳ năm 1993, và thành phố San Jose là thành phố đầu tiên Pháp Hòa đến trên nước Mỹ. Cái thời đó có cái quyển sổ điện thoại của các chùa, địa chỉ của các chùa nhỏ nhỏ, do Hòa Thượng Thích Giác Nhiên chủ trương làm cái quyển sổ đó. Và phải nói rằng á, Hòa Thượng có cái công đức, một trong những công đức lớn mà Ngài đã nghĩ ra được, và Ngài chia ra từng nước, từng nước, và Ngài đóng thành một cái tập mà tới cuối năm á, đầu năm là Ngài gửi đi các chùa, Ngài tặng mỗi chùa 5 quyển. Thì lúc đó Pháp Hòa cũng có 1 quyển bỏ túi. Năm đó là lần đầu tiên đi qua San Jose, được đặt chân lên nước Mỹ, mà miền Bắc Cali, thành phố San Jose là nơi đầu tiên Pháp Hòa tới. Lúc đó vào một buổi chiều chủ nhật, Pháp Hòa đã tấp vô chùa Đức Viên này. Lúc đó sư bà viện chủ mặc chiếc áo nâu, đứng ở ngay cánh cửa bên phía này, nhìn vô trong chánh điện. Thì trong cái ngày chủ nhật đó, nếu những vị trưởng lão nào mà thời đó mà còn tới bây giờ đó, là sẽ biết rằng lúc đó sư bà đã từng thỉnh các vị tôn đức mỗi chủ nhật giảng pháp. Thì lúc đó vị hòa thượng mà đang ngồi trong buổi giảng pháp, ngồi cái pháp đường này, đó là Hòa Thượng Thích Minh Đức. Không biết ai ở đây lâu năm kỳ cựu ở đây là sẽ biết Ngài. Thì lúc đó Ngài cỡ khoảng mình gọi là vị thượng tọa đó, ngồi trong giảng đường này giảng cho Phật tử. Và sư bà đứng ở ngoài cửa đó, sư bà nhìn vào trong này để quan sát thính chúng. Và Pháp Hòa chiều chủ nhật đó, mình là một chú tiểu mới có 18 tuổi, lơn tơn đi thăm chùa Mỹ và không báo gì hết, tấp vô và xin đi lên thăm chùa. Thì lúc đó sư bà đang đứng ngay đó, sư bà khoanh tay, sư bà nhìn vô đây. Và Pháp Hòa đến, Pháp Hòa chào xá sư bà. Sư bà xoay qua, sư bà hỏi: chú ở đâu tới? Và thưa đại chúng, là năm 1994, khi Pháp Hòa sang Paris, nước Pháp, để thọ giới năm đó. Và Pháp Hòa bay từ Canada sang Paris. Thì cái chuyến ở phi trường Charles de Gaulle, thì buổi sáng đó sư bà và hòa thượng Minh, thượng tọa Minh Đức lúc đó đó cũng đáp chuyến bay từ từ San Jose qua Paris và đã gặp nhau tại phi trường Charles de Gaulle. Thì ông chở Pháp Hòa, sư bà Đức Viên, thầy của Pháp Hòa và một vài vị nữa trong một chiếc xe, chở từ ở phi trường Charles de Gaulle đi ra trạm xe lửa để đón TGV xe lửa tốc hành từ ở Paris về Bordeaux để dự đại giới đàn Hương Tích năm đó. Và cái giới đàn mà Pháp Hòa thọ, cái giới đàn của Hòa thọ giới đó, sư bà mình ở đây là hòa thượng đàn đầu cho chư ni trong giới đàn đó. Cho nên khi sư bà viên tịch thì Pháp Hòa lúc nào cũng kính trọng sư bà là một trong những vị hòa thượng ni đã có mặt để chứng cái đại giới đàn mà mình đã thọ giới. Cho nên năm sư bà viên tịch, Pháp Hòa có về đây để tham dự tang lễ của sư bà. Năm nay là năm 2023, đúng 30 năm sau, Pháp Hòa trở lại San Jose và ngồi trong giảng đường này để cùng sinh hoạt với Phật tử San Jose. Quý vị thấy cái đó nhà Phật chúng ta gọi là gì? Duyên. Phải không? Duyên là gì? Duyên là cái điều kiện, khi nó đủ thì nó sẽ có mặt. Cái buổi giảng chiều nay không có nằm trong danh sách. Gần tới ngày thì ni sư mới gọi qua sinh hoạt ở trong ho, tại vì ho chỉ nhận có 1,000 chứ không thể nhận hơn. Tại cái ho người ta có cái quy định đó, chứ không phải ban tổ chức. Chỉ cái luật của cái ho nào cũng vậy thôi. Thì sư mới nói thôi vậy thì thầy về Đức Viên đi, thầy về Đức Viên giảng buổi cho các Phật tử nào mà không được đi dự thì các vị được dự. Nhờ cái duyên đó mà chúng ta mới có duyên này. Vậy thì quý vị hãy hoan hô hai duyên. Duyên là khi điều kiện nó đủ thì nó sẽ có mặt, phải không? Thành thử từ một cái duyên nhỏ, một cú điện thoại nói chuyện với nhau, rồi nói hỏi thăm Phật sự nhau, rồi lại đưa đến một cái duyên lớn hơn là chúng ta được gặp nhau như thế này. Cho nên phần lớn ngồi đây các vị đã đủ duyên gặp như thế này, in person, gặp mặt. Mà nói theo quý vị là gặp bằng đậu hũ, bằng rau, thay vì bằng xương, bằng thịt. Nhưng mà cũng có những vị chỉ có duyên qua YouTube mà chưa đủ duyên gặp, thì hôm nay chúng ta lại gặp. Nhưng mà cái gì cũng vậy, khi nó đủ duyên thì tất cả mọi sự việc nó có mặt cho nhau. Bây giờ quý vị đã đủ duyên rồi, nhưng mà có một số còn ngồi ngoài sân. Không sao, có sân ngồi là vui rồi. Phải không? Có chỗ ngồi để mình, quan trọng là chúng ta nghe được cái lời chia sẻ hôm nay. Còn bây giờ mình không có chỗ thì mình đành chịu, nhưng mà miễn làm sao chúng ta có mặt được với nhau trong buổi chiều này. Thì lời đầu tiên, chúng con xin thành kính cảm niệm công đức của ni sư trụ trì cũng như ni chúng chùa Đức Viên đã tạo duyên cho tất cả chúng con chiều hôm nay. Và chúng con cũng cảm ơn tất cả quý cô bác, quý anh chị, cô chú, toàn thể đại chúng xa gần đã không quản ngại. Có những vị chạy xô từ ho qua đây, và có những vị vì không có đi vào đó được, nhưng mà rồi quý vị cũng sắp xếp để chúng ta có mặt với nhau chiều hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn, sức khỏe và chào mừng tất cả quý Phật tử. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ai làm việc gì mình cũng muốn thành nó đủ duyên nó chín, chứ đâu ai muốn nấu nồi cơm sống, nồi cơm nhão, nồi cơm khê bao giờ. Dù chỉ nấu một nồi cơm, dù chỉ là luộc một gói bún, nhưng ai cũng muốn mình luộc một gói bún cho thật ngon. Cho nên mình phải tạo cái duyên là để bún vô như thế nào, nhắc bún ra làm sao, sau khi trút nó ra rồi thì xả nước lạnh để cái chất lền của bún nó không làm bún dở đi. Cho nên sau khi trút ra cái rổ rồi thì mình bắt đầu xả nước, phải không? Xả nước cho nó ráo để tạo mọi cái duyên để cho cái gói bún mình nó ngon. Thì cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy, dù ở ngoài đời chúng ta làm việc hay dù chúng ta tu hành, chúng ta cũng đều muốn có một sự thành tựu, chứ không ai muốn có sự không thành tựu. Nhưng mà chúng ta muốn được như vậy, chúng ta chỉ mới là người muốn thôi. Cái muốn đó là cái khởi, cho nên cái đó là cái nhân. Cái muốn là cái nhân, cái mình khởi lên mình muốn. Nhưng mà mình phải biết tạo cái duyên để cho cái nhân nó có mặt. Ví dụ như mình muốn tâm mình thanh tịnh, nhưng mà mỗi ngày mình không dùng một chút thời giờ mình lo mình niệm Phật thì làm sao tịnh được? Thân nhơ thì lấy nước rửa, tâm dơ thì lấy câu niệm Phật, trí tuệ mình mê mờ thì lấy giờ mình tụng kinh. Chứ đâu có thể nào mà tự động nó tịnh được nếu chúng ta không tạo duyên cho nó. Một đứa nhỏ dù bản chất nó là thiện, nhưng nếu chúng ta không tạo duyên cho nó, chưa chắc đứa nhỏ này đủ điều kiện để nó thiện. Ngày xưa ngày Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, ngài có một người đệ tử tên là Viêm Trắc. Thì cái vị đệ tử này sau này đóng góp một phần rất lớn trong cái công cuộc viết xếp lại kinh sách cho ngài Huyền Trang. Thì quý vị biết rằng ngài Viêm Trắc hòa thượng là một vị con của một người vị quan. Thì khi mà ngài Huyền Trang gặp á, thì ngài Huyền Trang nhận ra được rằng cái căn cơ, cái túc duyên, cái hạnh tốt của cái vị này mà ngài muốn độ cho đi tu. Nhưng mà rất tiếc vị này không thể tu được, là vì cái phước báo ông quá lớn, quá phước quá lớn, cho nên ông sanh vào nhà quan. Và sanh vào nhà quan thì chỉ có ăn chơi quần áo lụa là mọi thứ tốt đẹp, chứ làm gì mà được hướng dẫn tu, trừ khi nào ông quan đó là ông đi chùa ông tu. Nhưng mà rất tiếc vị hòa thượng này trước khi đi tu thì là con của một vị quan, cho nên sa đọa. Ông sa đọa đến mức độ là ông thèm rượu, thèm thịt và thích gái đẹp. Khi mà ngài Huyền Trang gặp ông, ngài Huyền Trang thấy được cái căn cơ của ông, cho nên khuyến hóa ông đi xuất gia. Ông từ chối. Nói riết á, thì cuối cùng ông mới nói: tôi đi tu cũng được, nhưng với điều kiện chùa ở, hòa thượng Huyền Trang phải cho tôi đem rượu, đem thịt, đem gái đẹp tu theo. Cho nên cái ngày mà ông xuất gia đó, ngài Huyền Trang cho ba xe, xe rượu, chuông tiếng trống của nhà chùa vang lên để cung thỉnh, để mà chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Thì lúc đó nó chấn động trong tâm thức của ông, nó chấn động. Thì ông giống như là từ chân tóc của ông cho đến cả người của ông nó rợn tóc lên hết. Và tự nhiên ông nhớ lại một cái tiền kiếp gì đó, hay một cái tác động nào trong tâm ông đó. Ông xoay qua, ông nói: thôi, tôi không cần những thứ này đi tu với tôi nữa, các vị hãy đem nó lui ra ngoài. Mặc dù lui rồi nhưng mà vẫn có biệt danh Tam Sa Hòa Thượng. Tam Sa là ba xe, ông Hòa Thượng đi tu mà có ba cái xe theo, trong đó có xe rượu, xe thịt và xe các cô gái đẹp. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói, khi mà chúng ta tu tập á, dù là chúng ta có thiện căn, có phước đức, có nhân duyên, như kinh A Di Đà nói, người muốn vãng sanh cực lạc phải đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Nhưng mà nếu như chúng ta là một cái người có căn lành mà chúng ta không có được cái điều kiện tốt để nuôi dưỡng mình thì mình cũng khó lắm. Bởi vì sao? Thủy chung ngũ dục thế gian nó vẫn hấp dẫn hơn. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình vô chùa mình tu, nhưng mà cái thời buổi bây giờ là thời buổi internet, thời buổi của cell phone, hiếm có ai tu mà không có cái phone lắm. Trừ khi nào vị đó phải đủ năng lực để biết rằng cái phone này nó chỉ phục vụ cho mình khi cần, chứ mình đừng để nó lôi mình. Như vậy cầm cái phone mà phone không lôi kéo mình. Quý vị thấy ở xung quanh này tiệm ăn thiếu gì? Nếu mà không chịu cố gắng mà tinh tấn tu thì cái chuyện mà mình mong phóng túng mong lung thì dễ lắm. Nhưng mà mình đã có cái quyết tâm quyết chí, và cảnh chùa là cái trợ duyên. Cho nên mình muốn tu tập, muốn thành tựu ngay cả gia đình mình. Coi vậy chứ dù mình có hiểu đạo, có biết, nhưng cái sự tu hành mình so với mỗi ngày chúng ta tiếp xúc thế gian nó ít quá. Mà tình cảm con người mà dễ gì chúng ta giữ vững được mình, cho nên không khéo thì lung lay hết. Vì vậy mà các ngài mới dặn mình, muốn đầy đủ được cái sự tu tập thì trước hết chúng ta phải có một cái chuyện, đó là cụ duyên. Cụ là đầy đủ, duyên là tất cả cái duyên lành nó đầy đủ. Thí dụ như mình ăn chay, nhưng nếu mình cụ duyên á, mình ăn chay dễ lắm à. Làm sao? Thức ăn mua dễ. Nếu mà mình ăn chay mà không có ai nấu cho mình ăn, rồi cứ ăn rau, ăn tương, ăn chập nó ngán, và tự nhiên người mình nó xanh xao, nó vàng vọt, nó yếu ớt, nó ốm o, nó gầy mòn, người ta nhìn mình nó nói trời ơi sao tu kiểu gì vậy. Rồi một phần mình không ăn đủ chất, cái mình sức khỏe mình yếu, mình có thể sanh bệnh. Và người khác nói đó, tại ăn chay thấy không. Cho nên nếu mình ăn chay mà đủ duyên mà để mình ăn chay, thí dụ như chùa phát hành thức ăn rồi mình thỉnh về, một phần trợ duyên cho mình ăn chay khỏe, không lo gì hết, mà ăn đầy đủ dinh dưỡng, mà mình cũng trợ giúp cho chùa một phần trong vấn đề có cái tài chính để xoay sở lo cho chùa, trợ duyên cho nhau, phải không? Như vậy cái đó gọi là cụ duyên. Trước hết là chúng ta có được đầy đủ những cái duyên để trợ lực cho mình. Thì muốn được như vậy, người Phật tử chúng ta trước hết phải có giữ những cái điều đạo đức. Điều đức đạo đức căn bản của mỗi người. Tu sĩ có giới luật của tu sĩ, xuất gia tại gia có luật giới của tại gia, làm vợ có bổn phận của vợ, làm chồng có bổn phận của chồng, làm mà con có bổn phận của con. Mỗi người đều giữ cái bổn phận của mình, đâu có nhúc nhích cục cựa gì được, thì nó là một phần bảo hộ cho gia đình của mình. Và luôn luôn thấy cái bổn phận của chúng ta, và luôn luôn có những cái đạo đức căn bản của chính mình. Đạo đức căn bản của Phật tử là gì? Thứ nhất, bảo vệ tôn trọng sự sống của mọi người, mọi loài, con nguyện không giết hại. Tôn trọng tài sản của người khác, con nguyện không trộm cắp. Tôn trọng hạnh phúc gia đình của mỗi người trong xã hội, cũng như tôn trọng hạnh phúc của chính con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của con. Và để tôn trọng sự thật cũng như cái uy tín, cái lời nói trong cuộc sống này, con nguyện không dựng chuyện nói xấu, không dựng chuyện hại người, và không nói những lời bất hòa, không nói những lời chia rẽ, không nói những lời đâm thọc, không nói những lời chửi rủa mắng nhiếc vân vân. Đó là đạo đức của khẩu, mà người ta gọi là khẩu đức. Còn hành động của mình á, Mình hành động của mình là sát sanh trộm cắp tà hạnh, đó là hành động cái đức của cái thân, gọi là thân đức. Và cái suy nghĩ của mình phải như thế nào để nó không tổn hại và làm lung lay người khác, gọi là cái đức của cái ý. Cho nên nhiều khi hàng ngày chúng ta không đủ cái duyên để trợ cho những người đồng đạo với mình. Thật ra nó nhìn lại tại sao cũng đồng tu với nhau mà một người rất là thuận lợi tu hành, còn mình thì gặp trở ngại vô cùng, cũng đều do cái nhân quả. Cho nên điều đầu tiên chúng ta cần có trong các cái duyên tu tập, đó là cố gắng giữ những điều đạo đức cơ bản của chính mình. Bây giờ thí dụ ai chưa biết Phật giáo, chưa thọ giới gì, nhưng mà tự lớn lên thì ý thức bổn phận của một người chồng, bổn phận của một người con. Cho nên ngày xưa thời Đức Phật á, có một cái anh chàng đó, ảnh trên là Thi Ca La Việt, còn trẻ lắm. Ảnh nghe lời ba của anh, sáng nào cũng đứng trước cửa nhà lại sáu phương, đông tây nam bắc, phương trên phương dưới. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi: con lại cái gì? Nói: dạ con không biết, tại vì ba của con sáng nào cũng lại sáu phương, bây giờ con học cái cách của ba con lại sáu phương. Anh hỏi bạch Đức Thế Tôn, trong giáo pháp của ngài có lại sáu phương không? Nói: tôi không nói chuyện anh lại sáu phương là không đúng, nhưng tôi có một cái cách lại sáu phương hay lắm để tôi chia sẻ với anh. Chừng đó Phật bắt đầu mới phân tích mỗi phương là tượng trưng cho cái gì, để có cái cớ Phật dạy. Trong đó Phật nói thí dụ như phương đông là tượng trưng cho cha mẹ, phương tây là tượng trưng cho thầy tổ, không? Hay là phương nam là tượng trưng cho trí tuệ. Vì vậy mà mỗi phương á, nó có một cái hướng để chúng ta hướng tâm. Thì trong đó ngài mới dạy á, có một phương tượng trưng cho vợ chồng. Rồi từ đó Phật mới phân ra chồng đối với vợ phải như thế nào, chồng đối với vợ phải như thế nào, mặc dù đó không phải là giới luật gì cả, nhưng mà điều cái căn bản đạo đức mà mỗi người ý thức. Bởi vì anh này không phải Phật giáo, ảnh cũng không phải tới cầu Phật để mà nghe pháp, nhưng mà chẳng qua trên con đường đi ngang nhà anh, Phật thấy anh làm cái việc đó, nhân cơ hội đó Phật thuyết pháp. Và Phật dạy cho anh một phương pháp bây giờ không lại sáu phương một cách nhạt nhẽo không ý nghĩa nữa, mà lại sáu phương một cách trọn vẹn ý nghĩa của nó. Vì vậy đó là cái bổn phận. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi, mình quy y rồi là mình đã có bổn phận của một Phật tử rồi, thì chúng ta phải cố gắng giữ cái bổn phận của mình. Người xuất gia có bổn phận của người xuất gia, làm thầy có bổn phận của thầy, làm đệ tử có bổn phận của đệ tử. Nếu ai cũng sống đúng với cái bổn phận của mình hết, gia đình mình sẽ không đến nỗi, chùa mình cũng không đến nỗi đâu. Ví dụ bây giờ trong chùa có 50 người mà mỗi người ý thức bổn phận của mình là người tu, và bổn phận đầu tiên của người tu là nhẫn nhục nhịn nhường. Sống chung với nhau mà không chịu nhẫn nhục nhịn nhường thì chiến tranh nó sẽ có mặt. Cho nên nhịn nhường là giới đầu tiên. Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong rời bỏ trần ai mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Người muốn rời bỏ trần ai mà tối ngày cứ giận hờn với nhau miết rồi. Thành thử ra quý vị thấy tự nhiên cái chỗ đó nó cũng bất an. Và từ cái chỗ chúng ta không giữ được đó thì đời sống phạm hạnh của chúng ta nó bị lệch hướng. Gia đình mình cũng vậy, không nhịn nhục với nhau thôi, mặc dù cũng là một gia đình đó, vẫn thấy một cái gia đình đó, nhưng mà trong gia đình này nó có cái chỗ khiếm khuyết, nó có cái lỗ hổng, nó có cái chỗ mà để cho các con mình nó buồn. Cho nên quý vị nào mà nghe được con mình đó, nó tâm sự những cái nỗi buồn của nó đó, gọi là nỗi buồn hoa phượng đó. Người xưa là mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn thôi. Đó, mà mỗi khi nó thấy ba mẹ mà nó ráp lại là bắt đầu nó mang mát nó buồn rồi đó. Tại vì ba mẹ sắp sửa có chuyện nữa rồi đó. Cho mình làm sao biết cái con của mình đó, nó bị một cái ám ảnh. Cha mẹ nói chuyện một hồi là thế nào cũng có gây gỗ, và gia đình này sẽ có những cái trận ồn ào. Tự nhiên mình làm cho đứa con đó nó cảm thấy rằng hình như nó không có belong to cái gia đình này. Và nó cảm thấy rằng không có ai ở trong này, không ai belong tới ai hết. Quý vị nào mà có dịp nghe các em nó tâm sự thì thấy thương lắm. Cho nên mình tạo cho các con em mình một cái duyên để nó cảm thấy rằng cuộc sống này nó vui vẻ. Có những đứa rất nhỏ nhưng mà lên chùa nó đặt một câu hỏi với quý thầy: What is the meaning of life? I feel that life I have no point for. Nó không có một cái điểm nào để nó chấm điểm mà nó cảm thấy nó muốn sống trong cuộc đời này. Như vậy nó còn nhỏ, nó biết cái gì? Thì chẳng qua là chúng ta là người đi trước, chúng ta thiếu tạo cái duyên đó. Hồi nhỏ mình ở chùa mình tu á, nghèo lắm, khổ lắm, nhưng mà cái ý chí tu hành mình nó mạnh. Và thậm chí có những người ta, xin lỗi, hồi nhỏ gia đình đông con nghèo, chỉ có vô chùa mới được có cuộc sống thôi. Chùa có chỗ ở nè, có ăn nè, được đi học nữa. Cho nên cuối cùng nhà nghèo có một số gia đình gửi con vô, mà cực khổ cỡ nào, la rầy cỡ nào cũng phải ở, là tại vì chịu đấm mà có xôi ăn. Còn về nhà đó, chịu đấm rất nhiều mà không có cục xôi nào ăn hết, vì nghèo quá. Mà cha mẹ mà càng nghèo thì càng bực tức, càng gây gỗ. Chẳng những không có ăn mà còn bị ăn đòn mỗi khi cha mẹ bực bội với nhau, khổ lắm. Khi Pháp Hòa có các chú vào tu, Pháp Hòa suy nghĩ khác. Hồi đó mình thiếu thốn thì mình mới không có ăn thôi, chứ còn bây giờ thức ăn chay đầy đủ, tại sao không cho ăn? Mình phải tạo cho các chú có một cái đời sống. Nó tu thôi chứ nó đâu phải là tu đâu phải là một sự ép sát hành hạ gì đâu, mà có ăn mà không được ăn. Phải chi mình không có ăn á, mình đi giật mình ăn, mình lường gạt người ta mình ăn thì không nên. Còn cái này có ăn thì cứ cho ăn, để chi biết không? Khỏi khởi tâm thèm. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học, vô trường bạn học hỏi: Dù có biết rạp hát ra làm sao không? Dù có biết tivi ra sao không? Nó dạ không. You have no life. Nhưng mà nó nói cái gì? Nó nói tại vì cái tâm trí mình không phải là cái tâm trí mê thích cái đó. Pháp Hòa không hề thích game. Từ nhỏ hội Việt Nam cũng vậy, không biết chơi bất cứ một thứ cờ bạc nào, cờ tướng, cờ nên mà các ngài đọc bài kinh đó mình không biết, không được. Cho nên phải thuộc để tụng với các ngài. Và một số bài sám mà bằng chữ Hán là Pháp Hòa thuộc là nhờ như vậy. Lên lễ an vị Phật, các ngài tụng: Ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, đồng chuyển quay quang phổ chiếu lâm. Nghe mà không hiểu tụng cái đó đâu. Vậy mà ráng tìm cho ra, học cho thuộc. Cuối cùng ta lớn lên, à, cái bài này là một đoạn trong bài sám ngã niệm. Cho nên cái đó là cái chuyện nó khác. Còn bây giờ tuổi trẻ, vì vậy mà các chú tiểu bây giờ tu hạnh phúc hơn mình hồi xưa. Quý vị có thấy con mình nó sướng hơn mình hồi xưa không? Nhưng mà không cho đâu có được. Không cho thì nó thèm, mà nó thèm thì nó bị dụ, mà nó đi dụ thì mình khổ hơn. Cho nên Pháp Hòa hay nói, nhiều khi nó chơi game ở nhà, nó rủ bạn nó tới, đôi khi thỉnh thoảng cũng phải cho, nhưng mình cũng phải lọc. Nó ở nhà nó chơi để mình yên tâm là nó còn trong nhà. Nó đi mình hồi hộp lắm, không biết chừng nào nó về, nó quen với ai, nó chơi với ai, lo lắm. Cho nên nhiều lúc á, mình phải biết sống ở đời thời đại nào. Dù là tu, nhưng chúng ta đã tới cái thời buổi mà chúng ta không thể khắt khe như ngày trước nữa. Nhưng không có nghĩa là buông lung, mà có những cái nó không có gì quan trọng, nó không có gì quá đáng. Chúng ta phải tạo cái duyên đó để cho các người trẻ họ có thể đi được với mình. Vì mình muốn giữ chùa, muốn giữ đạo, muốn giữ truyền thống văn hóa của mình, thì đôi lúc mình phải đổi một chút xíu để nó giữ lại chứ. Bây giờ chùa ở bên Canada là bắt đầu Pháp Hòa ngày Chủ Nhật là khóa lễ, là từ từ là có phần tiếng Anh chen vô rồi đó. Bây giờ từ từ đây là nguyện hương bằng tiếng Anh nè, đảnh lễ bằng tiếng Anh nè. Và lâu nay, mấy năm nay rồi, mỗi chủ nhật đều có đọc kinh bằng tiếng Anh, và mỗi chủ nhật đều có giảng bằng tiếng Anh, nửa tiếng bằng tiếng Anh, nửa tiếng tiếng Việt. Rồi đến một lúc nào đó chùa nó sẽ có một số thay đổi nữa, vì để phù hợp với chúng sanh thời này, để trợ duyên cho họ, chứ không có gì hết. Vì mình muốn giữ được cái lớn thì phải có những cái duyên nó phụ. Cái gì nó không quá đáng thì chúng ta phải tùy thuận. Thì chư tổ dạy, thứ nhất là phải giữ giới. Có giữ giới thì mới ổn được. Ngài Tuyên Hóa dạy một câu rất hay: ngày nào đệ tử Phật còn giữ giới còn tu, ngày đó đạo Phật còn. Khi nào mà đệ tử không còn giữ giới, không còn tu chân chánh nữa, thì đạo Phật tự biến mất mà không cần ai dẹp. Sao? Thì người ta dẹp mình không bằng, nhiều khi mình tự dẹp mình đó. Cho nên nếu mà chúng ta không học Phật, không nghe Pháp, chúng ta không biết cái gì là chánh Pháp thì nguy hiểm lắm. Chúng ta cứ đi theo những cái nó lệch đi, cái không phải của mình thì cứ vớ vào làm cái của mình, mà cái của mình thì không biết trân quý, cái đó là cái lỗ lã của chúng ta. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ: ở hải ngoại mình đó, dù tất cả các lễ, phải không, phần lớn là các cô thiếu nữ đều mặc áo dài Việt Nam. Mặc dù ở đây mình dư áo đầm đủ kiểu mình mặc, nhưng mà tại sao tới những ngày lễ truyền thống văn hóa mình vẫn giữ được chiếc áo dài? Ngày nào các cô còn mặc chiếc áo dài, ngày đó văn hóa chiếc áo dài vẫn chưa mất. Đơn giản vậy thôi. Mặc dù mình đi chùa, thì đi chùa chiếc áo dài là cái áo truyền thống của người Việt Nam. Nhưng mà ví dụ ngược lại, đây là một cái ví dụ ngược lại, nếu như ở trong nước lễ lớn mà không còn mặc áo dài mà mặc toàn áo đầm không thì gì? Ngay trong cái chỗ đó là mất. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên ở trong chùa cũng vậy, ngày nào mà người tu còn mặc áo tu, còn mình chế ba cái áo gì mình mặc để cho nó đồng, để cho nó đi ra đường giống giống như người ta, sao giống được đó. Mình là người tu, mình phải có cái áo của người tu, có cái sắc phục của người tu, để nó làm gì? Nó giữ mình. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Bởi vì anh không tụng kinh là không biết Phật dạy cái gì, mà anh không biết dạy cái gì thì anh lấy đâu anh tu. Cho nên anh nói anh tu mà hỏi tu cái gì anh không biết. Cho nên rốt cuộc tu có chứng không? Dạ chứng. Chứng. Trợ chứng. Hỏi tu có ngộ không? Dạ ngộ. Ngộ cái gì? Thấy cái gì ngộ. Thấy cái gì ngộ, ngộ là giác. Rồi tu riết rồi cái mình nói: trời ơi anh tu riết thấy anh ngộ ngộ. Bắt đầu mình phải để ý cái chữ ngộ ngộ này nha. Điều thứ hai, để trợ duyên cho mình, chư tổ dạy, ngài Trí Khải đại sư, để trợ duyên cho mình một phần, mình cũng phải ăn mặc. Vậy cho nên á, mỗi người có một cái sắc phục. Người tu mặc áo tu á, trợ mình. Cho nên hồi sẵn đây Pháp Hòa trả lời câu hỏi luôn. Hồi nãy có một câu hỏi mà Pháp Hòa chưa trả lời, mà câu này Pháp Hòa trả lời rất nhiều lần rồi. Hỏi rằng tại sao Đức Phật thì còn tóc, mà đệ tử Phật bây giờ tu cạo láng hết trơn? Xin thưa với đại chúng á, Đức Phật ngày xưa cũng cạo tóc, cạo đầu như các thầy như thường. Nhưng mà ngày nay khi chúng ta tạo một bức tượng của Đức Phật, thì chúng ta mới muốn nói lên hết tất cả những cái tướng hảo của Đức Phật. Trong đó có một cái tướng là Đức Phật có tóc xoắn về phía bên phải. Bây giờ nếu mà mình làm một cái tượng Phật không có lột hết được 32 tướng của Phật, bây giờ tượng Phật ngồi, mà bây giờ ngồi thì chỉ có thể làm được những tướng hảo gì của Phật? Một là lỗ tai dài, hai là môi, ba là mũi, bốn là mắt, năm là tóc. Chứ đâu Phật ngồi vậy thì làm sao làm một cánh tay như trong kinh nói được, hay là bàn chân của Phật, vân vân. Cho nên vì tượng Đức Phật muốn biểu lộ những đức tướng của Đức Phật. Cho nên chúng ta buộc lòng làm cái hình tướng Đức Phật còn tóc, để nói lên cái tướng hảo của Đức Phật là Đức Phật có một cái loạn tóc rất là ngộ lạ, đó là tóc xoáy về phía bên phải.
Rồi rồi đúng.
Cho nên thật ra là Phật vẫn đi tu, Phật vẫn cạo đầu. Quý vị nhớ không, khi Đức Phật xuất gia đó, Đức Phật đến dòng sông Anoma rồi Đức Phật phủi tóc đó. Rồi bây giờ nè, từ một thái tử có đầy đủ quần là áo lụa của một vương tử, vậy mà Đức Phật đổi áo với người thợ săn, chỉ lấy một chiếc áo tầm thường để tu. Như vậy rõ ràng khi đầu Đức Phật chưa có y, Đức Phật quấn y theo các vị Bà La Môn thời đó, nghĩa là quấn cái y vàng lên thôi, cái y màu cam thôi. Đến nỗi đến một hôm nọ, Đức Phật đứng trên núi Linh Thứ với Ngạ Nan, và Đức Phật nhìn xuống những thổ ruộng. Đức Phật thấy ruộng chia đẹp quá, Đức Phật liền suy nghĩ, à hay là bây giờ mình chế một chiếc áo cho các thầy, và lấy cái tấm ruộng đó để làm một cái hình ảnh trên cái y đó. Cho nên Đức Phật nói với Ngài A Nan, thôi thầy A Nan chịu trách nhiệm làm thiết kế fashion áo quần cho các vị tu sĩ thời Phật. Cho nên Ngài A Nan mới dựa theo cái thở ruộng và phát họa ra một cái lá y mà ngày nay các vị thấy có sọc, có lên, có xuống. Đó là cái miếng ruộng mà do Đức Phật nhìn thấy cái miếng đầu tiên chưa. Sau này Phật thấy cái miếng ruộng đó, Phật bắt đầu mới chế cái y này. Mà mục đích của Đức Phật chế y đó để làm gì? Để bảo vệ người tu. Đây là ruộng phước nè. Cho nên trước khi mình nhận cái lá y đó, thầy cầm lá y này lên và thầy trao cho mình, và thầy nói cho mình nghe y này là cái gì. Này các vị mới xuất gia, đây là lá y mà chư Phật ba đời mặc y này để cầu đạo giải thoát. Y này gọi là phước điền y, vì mặc y này vào hay sanh tất cả công đức. Y này được gọi là nhẫn nhục y, vì mặc y này thì phải sanh tâm nhẫn nhục. Người ta chửi mình, người ta khen mình cũng phải giống như đất, đổ nước sạch cũng được, đổ nước dơ xuống đất, đổ nước sạch xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Người tu đắp chiếc y này rồi, cái màu vàng là màu của đất, ruộng đất này ai muốn đổ cái gì vào chúng ta cũng phải chấp nhận. Nhẫn nhục như vậy để thành được cái đạo quả lớn của mình. Cho nên y này gọi là y nhẫn nhục. Mặc y này vào không còn ô nhiễm, không còn sanh tâm tầm bậy nữa, cho nên gọi là liên hoa y. Y có nhiều tên lắm nha, nhưng mà nói trước ba tên, mai mốt đi tu nói tiếp. Như vậy thì cái khi Đức Phật chế cái y đó là mục đích để làm gì? Để bảo vệ cho người tu. Bảo vệ cho người tu. Rồi cái viền của cái y đó là cái thành trì bảo vệ miếng ruộng. Rồi ngày nay các vị còn thấy trên chỗ cái vai nó có cái miếng nhỏ nhỏ không? Đó, cái đó gọi là miếng bần bà. Bần bà là gì? Là miếng vải của bà nhà nghèo. Tại vì lúc mà các vị kêu gọi đóng góp vải may y cho Đức Phật, thì có một bà già đó, bà nghèo quá, bà nghe tin trễ, bà mới đem cái lá tấm vải đó lên dâng để cho các thầy làm tấm y cho Phật. Lúc đó các thầy từ chối, nói dạ cảm ơn bà, y đã đủ vải rồi, không nhận nữa. Đức Phật ngồi ở sao, ở trong phòng Đức Phật nghe. Đức Phật bước ra, thầy hãy nhận lá cái miếng vải đó đi, đắp chồng lên cái y mà đã may rồi, và từ đây đặt cho miếng vải đó là miếng vải bần bà, miếng vải của bà nhà nghèo. Đó là lòng từ bi của Đức Phật. Mình là đệ tử thì từ chối, nhưng mà thầy thì không có từ chối, vì thầy có lòng từ bi. Còn mình thì tại vì mình tuân hành theo cái lễ, cái luật, mình giữ đúng cái nguyên tắc, không sai. Còn cái chuyện quyết định nhận thêm hay là không nhận là do thầy. Cho nên bà cũng có cái duyên phước được Đức Phật nhận tấm vải của bà cuối cùng, sau khi tấm y đã may xong, và đắp lên đó. và từ đó các thầy cũng giữ cái lệ mai y xong cũng cắt miếng vải gắn lên. Nhưng bây giờ xí soạn hơn, xí soạn hơn là cắt miếng vải một cách rất là khéo léo đẹp đẽ để đắp lên, gọi là bần bà. Cho nên đấy, đắp làm sao mà cái bần bà này nó cho ngay. Bần bà là gì? Đó là từ đó. Rồi các thầy sau này á, Đức Phật dạy đắp cái y năm điều đi làm việc. Khi Phật giáo sang tới Trung Quốc, sang tới Việt Nam thì các thầy phải đi làm ruộng, làm việc, trồng trọt để có ăn, không còn đi khất thực nữa. Thì cái y đó phải reform lại để dễ làm việc, cho nên nó thành ra cái bộ đồ vạt hò. Cái bộ đồ ngắn mặc bây giờ đó là từ cái y năm điều mà ra, vẫn giữ cái nguyên thể năm miếng. Và năm miếng xong rồi cắt cái cổ nó tròn, ở trong đắp một miếng vải vuông, gọi là đầu tròn áo vuông. Hiểu không? Đầu tròn thì áo vuông là cái y mình đắp, nhưng mà cũng tượng trưng cho người tu thì phải ráng sống cho vuông tròn. Như vậy cái áo, cái ăn, cái mặc đó trợ duyên. Mình ăn chay để trợ duyên cho mình. Vì vậy cho nên nói tiếp nữa là có nhiều khi mình đặt câu hỏi, tại sao tỏi cũng là rau tại sao không ăn, hành cũng là rau mà tại sao không ăn? Xin thưa, thật ra thì thời Phật ăn hết á. Bởi vì mình đi xin, mình đâu có thể nào người ta đem ra hỏi này có tỏi không, này có hành không, đi ăn mà còn sang kiểu đó nữa sao. Đã đi xin thì ai cho gì ăn nấy. Còn một khi mình đã tự nấu mình ăn thì cái gì nó không thuận lợi cho việc tu hành chúng ta giảm, thì hành tỏi là một. Mặc dù nó có chất thuốc, nhưng cái chất kích thích của nó mạnh, và để bảo hộ cho đời sống người tu chúng ta giảm cái đó đi. Cho nên nó có tội, nhưng mà chúng ta biết cái gì mà nó khó khăn cho mình thì mình giảm đi. Cũng giống như bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, sáng uống cà phê chứ sau 12 giờ là uống tối mất ngủ. Tự mình giảm ly cà phê mà hồi trẻ mình uống ngày 6-7 ly được, phải vậy không? Như vậy mình giảm một ly cà phê để tối ngủ cho được. Mình giảm một cái duyên gì không cần thiết để sự tu hành mình nó thăng tiến thôi chứ có gì đâu. Người đời cũng vậy, có vợ rồi chúng ta giảm một bữa nhậu với bạn cuối tuần để dẫn con đi chơi, vì mình vui với bạn. Nhưng mà cứ tuần nào cũng vui kiểu này thì bạn mình vui mà con mình nó buồn. Mà khi gia đình mình đổ vỡ rồi thì bạn đâu có cứu được. Cho nên bạn rất là thân, nhưng cuối cùng khổ đến thì thân ai nấy lo. Thì tự mình phải biết cái gì mình giảm chứ. Đời phải có cái giảm của đời, tu phải có cái giảm của người tu. Như vậy ở đây chúng ta nói giảm duyên là gì? Giảm duyên để chúng ta giữ mình thôi, chứ không có gì gọi là khổ sở cả. Mình giảm để mình được thăng tiến. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa sắp sửa lên giảng, mấy sư cô nghe từ trưa giờ không có ăn gì, mấy cô nói ăn tô bún nghe, ăn gỏi cuốn nghe. Pháp Hòa nói thôi để em uống nước sôi. Tại ăn rồi thì nó dạt, nó tăng ở đây thì một lát lên nói không có nổi. Thì mình giảm ăn để mình nói nổi. Vì cái việc chính của mình là ca là nói. Mà thì mình giảm cái này để mình được cái phần mình muốn. Một cái đơn giản như vậy. Mình giảm cái giờ đi chơi, thêm một giờ niệm Phật. Mình giảm cái giờ nhậu với bạn, mình có thêm giờ với con. Mình giảm cái giờ chơi game hay là coi tivi để có nửa giờ ngồi làm bài với con, vừa có cái tình, vừa có cái hạnh phúc với con. Bởi vì khi nó 15, 18 nó đâu cần mình nữa, nó cần là ngay khi nó dưới 15 tuổi. Cái hình ảnh mà cha ngồi học bài với con nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Mà mình không làm, đến khi nó 18 tuổi nó con ngồi đây với ba, nó nói thôi không được. À, ông thanh tử do cái đó cũng do mình. Thì chư tổ dạy giữ giới, ăn mặc, giảm tất cả các cái duyên. Ở đây không phải biểu chúng ta cắt bỏ mọi sự ràng buộc chơi, không, không có. Nhưng mình phải biết cái nào nó tăng trưởng và cái nào nó không tăng trưởng, và thậm chí cái nào thêm là hạnh phúc mình đã mất. Vậy thì chúng ta tự chúng ta phải biết, và tự mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có cái hoàn cảnh của mình. Xin phép đại chúng và nói ví dụ vậy nè. Bây giờ gia đình mình con cái nó cần mình hơn. Hồi đó không có đứa nào về ở chung, không có cháu đông. Trời ơi, ngày bao thời kinh. Kể từ khi mình có cháu rồi, giờ còn có một thời à. Không sao đâu, Phật không có buồn gì chuyện đó đâu. Thật ra mình có giảm hai thời kinh, nhưng mà vì mình có bổn phận lo giúp cho con cái. Để không thôi mình tu mà con nó trách mình, nó nói má lo tu không má lo con. Rồi nó trách riết cái đời tu mình nó cũng khó chịu. Cho nên ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của mình, để chúng ta giảm, chúng ta tăng, làm sao để chúng ta điều hòa được cái đời sống, đời đạo của mình. Trừ khi nào á, mình là người xuất gia, mà ngay cả các vị xuất gia bây giờ cũng còn có những phương tiện nữa, chứ đừng nói là không. Huống chi chúng ta còn là người đời á. Cho nên Đức Chư Tổ dạy giữ giới nè, ăn uống cũng là một phần. Cho nên các vị xuất gia tu tập, cái gì mà nó không có lợi ích cho mình thì chúng ta giảm. Thậm chí quý vị thấy không, rượu nó đâu có lạ gì đâu. Nên mình nói là rượu rồi bia là tiêu cơm mà. Nhưng mà thử thời bây giờ ngày nào mình cũng một lon coi, không có mình khó chịu là mình biết rồi đó. Đời mình là giam trong một lon bia, chiều nào không có là không được. Thậm chí nhiều khi ăn rồi phải có điếu thuốc, không có mình chịu không nổi. Tự nhiên mình hét ai cũng sợ, mà chỉ có cái gần ghiền cân thuốc cho là mình phải ra mình chịu trận với nó. Mà người tu thì nhất, người đời thì thôi cái đó du di tùy hỷ ha. Nhưng mà người xuất gia thì nhất định không thể. Người xuất gia không thể uống rượu, người xuất gia không thể cầm điếu thuốc hút. Bây giờ Pháp Hòa ra đứng trước cửa đây giảng xong cầm điếu thuốc phì phà thì thì quý vị thấy sao? Hình ảnh đẹp không? Nếu mà ông chồng mình ông không minh bình thường, một chú thanh niên, một người đàn bình thường, mà ông thầy mà cầm trước cửa chùa mà cầm cái đứa thuốc hút khuẩy khuẩy vậy đó. Rồi thí dụ vậy đã vậy rồi cầm còn phi hà vậy đó, nhìn nó còn xấu ác nữa. Không thể. Mà mình giảm cái đó, nói trời ơi, đi tu cái gì cũng bỏ hết, có điếu thuốc cũng bắt cũng ép nữa. Tôi ép anh một chút để anh giải thoát. Không, mình ép mình một chút mà để giải thoát vậy thôi. Cho nên nhiều lúc trong cuộc sống đó, có những cái chúng ta phải hy sinh, và đó chính là cái đức của mình. Có nhiều khi mình chỉ nhịn một câu thôi, yên ẳng hết liền. Cho nên quý vị tụng chú Đại Bi ha, trong đó có một câu tát bà tát bà, nhớ không? Đó, tát bà tát bà nghĩa là gì? Vì việc lớn, vì việc lớn. Ba cái chuyện nhỏ, vì việc lớn thì phải bỏ đi cái ngã của mình, bỏ đi cái phiền giận li ti của mình, để có được một cái sự lớn lao khác. Kế đến là các ngài dạy chúng ta gần gũi thiện tri thức. Hồi nãy mà con bà nói thưa rồi, giữ giới nè, ăn và mặc. Ăn và mặc nó trợ cho mình một phần. Cho nên người tu mà ăn chay, mà có ai nấu chay là khỏe lắm. Mà người tu mà ăn chay mà tâm thèm thì chưa hết, mà nó cứ lãng vãng trước mặt mình hoài, tôm cua gì đó làm cho mình khó định tâm quá. Cho nên hôm rồi có một câu chuyện á, có cái bà cụ kia bà tu thiền, sao bà chứng thiền nha. Bà chứng thiền mà bà vô trong chùa bà ngồi thiền với các thầy á, mà các thầy trẻ mà khởi tâm ham ăn gì á, ngày mai bà nấu bà đem vô. Có nhiều thầy đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên thèm cà ri bánh mì, mai cái bà tới ngay thầy đó luôn. Bà nói ăn cà ri bánh mì đi chú, để em thôi tối ngồi thiền thèm. Ông giật mình chứ. Rồi cái ngày mai cái là có ông thầy khác, bà đem cái dĩa rau muống xào vô, bà nói ăn rau muống đi chú, để em lát tối thèm. Mấy ổng vô phòng nói với nhau, chết mồ rồi, trong này có một bà chứng thánh. May là mình mới thèm đồ ăn á, chứ mình nhớ cô nào chắc chết. Nhờ bà cụ đó mà mấy ổng không dám nhớ cô nào hết trơn. Hồi đó mấy chú tiểu vi tu á, cái tối cái rủ nhau nhảy rào đi mua bánh mì. Hùng tiền lại thì đâu có tiền mua bánh mì thịt, chỉ nói với nhau là lén ra mua bánh mì ổ, bánh mì không nhớ không? Thì quý vị nhớ mấy cái bà mà bán cần xé mà ở dưới ta để cái lò than là để mấy bánh mì gán gán lên đó, trùm bao bố rồi lên kỹ lắm. Trời mưa mấy ông mặc đồ lụp sụp vô, nhảy vô cái quán bánh mì. Cái bà ngước lên, mua gì chú? Cái dạ dạ, bán cho con một ổ bánh mì không. Đi về nhà mấy ông kia nói, sao mình hùng tiền mua bánh mì thịt mà vô mua bánh mì không? Trời ơi, bà biết tao mày ơi. Ơi sao bà biết? Bà kêu tao bằng chú. Tại sao biết không? Tại vì thường thường các bà của mình thì gặp ông nào thì cũng chú, phải không? Mà mấy chú tiểu là đâu có biết, từ nhỏ trong chùa ai cũng kêu mình chú không à. Bữa nay ra định mua bánh mì thịt, mà cái bà này bà nói, mua gì chú? Dạ dạ, một ổ bánh mì không. Hồi nhỏ Pháp Hòa khoảng 8 tuổi rồi, mê đi tụng đám tang lắm. Đám ở đâu cũng đi, xa cỡ nào cũng đi, miễn có người chở là đi. Cái bữa đó đi tụng cái đám đó, tụng thất bung chính, mà ở Việt Nam tụng cung thất, tụng là tối nay vô đám, buổi tối tụng Địa Tạng, tụng Di Đà, kêu là vô đám tức là khai kinh. Tụng sáng đêm rồi ngày mai cúng cơm rồi xả tang hay làm gì rồi mới về. Thế thì tụng xong cái mấy bà mới nói, chú tiểu, chú tụng xong á, để tôi gửi bánh ít đồ nãy kia về cho chú tiểu về. Cái bà kia bà đứng đó, nè, tiểu này, tiểu có nơi có chỗ nghe, không phải đụng đâu tiểu đó nghe. Không biết bà hiểu tiểu gì. Cho nên cái ăn, cái uống, cái mặc, thì nữ là mình đặt câu hỏi tại sao. Có nhiều người đặt câu hỏi, đã ăn chay rồi mà còn nghĩ mặn, tôm hùm, cá kho, heo quay. Thì Pháp Hòa thưa như thế này, nhà chùa dư sức đặt tất cả các cái tên món ăn theo tên của Phật Pháp. Bây giờ Pháp Hòa đặt nha, gỏi niết bàn, canh tịnh độ, kho giải thoát, xào bát nhã. Xào bát nhã là gì vậy? Kho giải thoát là gì vậy? Rồi ổng lẽ ngồi đó nói, thì bây giờ quý vị ăn mặn hết rồi, quý vị biết cái cá kho nó mùi vị nó ra làm sao rồi, thì bây giờ nói cá kho chay, mình đã ăn mặn rồi, mình biết cái món nó taste ra làm sao. Dạ tôi ăn món đó. Còn nói kho giải thoát, quý vị hỏi kho giải thì đậu hũ á, rồi quấn cái rong biển á, rồi cái chiên chiên kho kho, đại khái là giống cá kho đó. Thì thôi nói luôn đi. Nhưng ở đây một câu chuyện khác, nếu như mình gọi nó là con tôm và mình ăn con tôm đậu hũ, nó chỉ cứ tên thôi ha, với mình ăn một con tôm thật, vậy thì cái con tôm giả này á, nó chết vì cái tên giả đó, nó có xứng đáng không? Nó cũng cứu được cái con tôm thật mà. Mà người ta mới bắt đầu ăn chay mà mình bắt người ta ăn rau, ăn tương, người ta ăn gì nổi. Cho nên sự nấu nướng khéo léo của mình không hề có mục đích phô trương, nhưng mà chẳng qua là muốn trợ duyên cho người mới ăn, để người ta đừng có khó khăn trong vấn đề ăn. Thật ra cũng phải tùy vào cái tâm của người làm, mình làm cái gì nó đừng có khủng khiếp quá thôi. Thí dụ như quý vị làm heo quay, nhìn ra cũng bánh mì, miếng bột, tàu hũ, rồi quên nó lại đem hấp, rồi chiên lên, phết màu rồi lên, vậy nhìn chiên giòn giòn giống giống vậy thôi. Kệ nó giống vậy mà ăn đỡ đỡ ghiền vậy. Khỏi ăn đồ thiệt. Miếng giả này nó hy sinh, để nó hy sinh nó là giả mà bị người ta gọi đồ thiệt, nhưng mà nó hy sinh nó cứu cái anh thiệt, thì cái miếng tàu hũ này nó có giá trị. Cho nên mình hiểu vậy đó, mình không có chấp, mình không có chấp và mình thông cảm. Đây là phương tiện cho người mới ăn. Xin thưa là ăn một chập rồi ngán rồi, khỏi cần nói gì nữa, người ta sẽ trở về nguyên thủy, ăn đậu hũ kho, ăn rau luộc, nhưng người mới ăn chưa được, phải không? Cho nên mình trợ duyên cho họ ăn, cho họ uống, cho họ mặc. Hồi Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa không có quần áo mặc, hiếm lắm được hai bộ đồ mà thay tới thay lui. Hồi đi tu có một cái áo tràng mà mặc không tới tay, mà mặc tới cái đầu cái chỏ này thôi nè, mà thương cái áo tràng dữ lắm. Một đêm mà tụng ướt mồ hôi vậy đó, tối về giặt rồi phơi lên, đó nói mỏng see through luôn, mà chỉ có cái áo đó để mặc thôi. Bây giờ Pháp Hòa có các chú tiểu, Pháp Hòa may đầy đủ hết, giải giày mặc đi học, giải mỏng giặt ở nhà mặc ở nhà, áo đà, áo lam, áo tràng, áo hầu thầy, đủ các kiểu hết. Bây giờ có phương tiện mình cho các chú mặc, mắc gì tự nhiên xé rách hết trơn, rồi cái pha giá lợi hỏi làm gì. Người tu phải mặc áo giá, mà có rách đâu, tự xé ra giá vô. Thôi bây giờ mình nói cái cuối cùng. Để trợ duyên cho mình một phần, mình có cần thiện tri thức. Tri là biết, thức là hiểu. Người biết mình, hiểu mình gọi là tri thức. Nhưng mà tri thức này nó có ba loại. Ngoại hộ thiện tri thức là những người hộ cho mình bên ngoài. Đó, ví dụ như quý sư cô, bây giờ mình muốn khiêng cây giác đá không nổi, các nam Phật tử tới phụ. Đó, các ông đó ý thức các sư cô là chân tay yếu ớt, đâu có khiêng được những cái nặng. Thôi mình chạy tới chùa mình giúp cho quý sư cô. Các vị đó là thiện tri thức, tại vì biết các sư cô, hiểu các sư cô, và tới đây giúp các sư cô, gọi là thiện tri thức. Ngoại hộ thiện tri thức là người hộ trì cho bên ngoài. Cho nên mình làm cái gì, mình tu tập mà có ai hộ trì mình, thì mình biết đó là một cái phước của mình. Bên cạnh đó có một cái tri thức nữa là gì? Đồng hành thiện tri thức, tu chung. Ở đây ai vợ chồng cùng đi chùa nè, hai vợ chồng mà cùng đi đó, đó là đồng hành thiện tri thức đó. Vợ đi, chồng đi, đi tu tập, đi công quả, đi nghe pháp, cho nên cả hai cùng đi thì cái hiểu nó tương đồng, cái trí nó tương đồng, cái sự tu nó tương đồng. Vì vậy cho nên rồi mình tu á, mình có những người trợ duyên cho mình đồng tu với mình. Thí dụ mình đi thọ bát quan trai, có những người đi thọ bát quan trai với mình, vân vân. Thì cái vị thiện tri thức đó là đồng hành thiện tri thức. Bây giờ thiện tri thức thứ ba là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Có thể người đó ngang tuổi với mình hoặc nhỏ hơn mình, nhưng mà hay lắm, hiểu Phật pháp sâu sắc lắm. Mỗi khi mình phiền muộn mình nói gì là cái vị đó nói cho mình nghe hết, giải thích tường tận cho mình nghe, mình giải tỏa được phiền muộn của mình để mình tiếp tục mình tu. Người đó là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ là một hình thức nhắc nhở cho mình. Như vậy thì người biết mình, hiểu mình, trợ duyên cho mình gọi là thiện tri thức. Còn người biết mình, hiểu mình nhưng không hề trợ duyên mà làm cho mình khổ sở thêm nữa thì cái đó gọi là ác tri thức. Chữ ác là làm cho đời sống mình bị tổn giảm, bị đau thương. Đó, Pháp Hòa hay ví dụ, mình biết cái người bạn của mình nóng tánh, hay ghen, hay đa nghi, mình chọt một hai câu là làm cho người đó tức tối lên, đa nghi lên, để cho hư sự, rồi tạo mọi cái hiềm khích, tạo mọi cái nghi ngờ. Tại họ biết cái tánh của mình, nói là mình đụng ngùng, mình làm theo mà mình không có cần suy tính gì hết. Thì cái người đó cũng là tri thức đó, nhưng mà không phải thiện. Còn ví dụ như nói thôi thôi, cái cô này cũng nóng lắm, đừng nói cho cô nghe mấy này, từ từ mình nói. Đó là tri thức thiện, vì biết mình thường hay nóng tánh, không dám nói những điều đó cho mình nghe liền, mà tìm cách từ từ nói cho mình nghe. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc á, khi mẹ của ông sắp mất, ông đang ngồi ở trong một cái bữa bàn luận, thì có một vị quan sau đó biết tin là mẹ của vua Băng Hà, thì vị quan đó đến và không mới nói như thế này. Bẩm đại vương, theo lời Đức Thế Tôn dạy, con người phải trải qua bao nhiêu tướng hả? Thì ông vua Ba Tư Nặc ông nói, ồ, con người thì phải trải qua 4 tướng sanh già bệnh chết. Vậy hả đại vương? Vậy xin hỏi đại vương, thần có nghe loáng thoáng ở đâu có khi có những người người ta già rồi thì phải thế nào? Khanh hỏi ngớ ngẩn. Già rồi phải bệnh, bệnh rồi thì phải chết. Dạ thưa đại vương, nếu mà mình không có tiền chữa bệnh cho người đó thì sao? Thì không có tiền chữa bệnh thì chết sớm. Và thưa đại vương, có nhiều khi mình có tiền chữa bệnh mà hết, mà thuốc không chữa được người đó thì sao? Thì buộc lòng người đó phải chết thôi. Vua chúa còn phải chết chứ đừng nói người dân. Vì cuộc đời này ai cũng phải chết, dù người đó có tiền hay không tiền, dù người đó giàu có hay sang trọng vân vân. Nói cái cuối cùng, dạ thưa đại vương, cảm ơn đại vương đã ngộ được điều này. Thần cũng xin báo cho đại vương biết, mẫu hậu của hòa đại vương mới vừa băng hà. Như vậy á, là vị quan này thay vì nói liền cái sự đó cho vua nghe, thì ông bắt đầu dẫn từ từ để cho ông này ông hiểu đạo, cái đạo lý nó xâm nhập vào tâm thức ông. Ông mở lòng ra ông tiếp nhận. Có phải bây giờ khi mình biết một người lớn tuổi nào bệnh mà bác chỉ chê mình hay tìm cách mình nói xa nói gần không? Có nhiều người đâu có tiếp nhận sự thật một cách trực tiếp như vậy được. Thì chúng ta phải nói xa nói gần. Pháp Hòa mà đi thăm bệnh mà khai thị đâu dám nói thẳng đâu. Đâu bao giờ nói chú biết không, tôi nghe chú sắp đi rồi. Hay là cô biết không, tôi nghe tôi đâu dám nói vậy. Thôi chú nằm đây chú dưỡng bệnh nha, rồi nằm đây niệm Phật. Và mình cũng ý thức bây giờ tuổi của mình cỡ này rồi, giống như chiếc xe cũ mình đi mấy chục năm rồi, tới lúc nó hư hao rồi, thôi kệ, cho nó vô đây nó thu nắp, xe vô đây chữa lại rồi đem về xài đỡ được cái gì xài. Nói từ từ từ, đến một lúc nào mà người đó, nghĩa là người ta mở lòng, ta tiếp nhận. Tại vì người bệnh đó, mặc dù người ta nói người ta không sợ, nhưng mà thật ra thì 10 người là sợ hết 9 rồi. Mình cũng sợ chứ đừng nói. Bây giờ mình còn khỏe, mình nói nghe ngon lắm không? Nhưng mà thật sự khi cái việc đó đến với mình thì chắc là mình không được như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta có những vị thiện tri thức để trợ duyên cho mình, đó là cái duyên lành. Mình tu á mà người ta hộ cho mình từ cái chuyện ăn uống, chỗ ở, quần áo, thuốc men và sự hiểu biết, thì vị đó có đủ những cái phần phước. Có nhiều khi á, mình được người ta cho quần áo mặc, cho cơm mình ăn, cho chỗ mình ở, cho thuốc mình uống, đủ 4 thứ: nhà ở, thuốc, ăn và quần áo. Nhưng ngược lại, người ta không cho mình giáo pháp. Đây là một cái điều thiếu lớn. Nếu chúng ta chỉ đầy đủ phần vật chất thế gian mà không có được cái phần trợ liên trợ lực, phải không? Cũng như thế, mình ở với con mình nuôi con mình chỉ cho con mình là tiền nè, quần áo nè, game nè, đồ chơi nè, nó không thiếu một cái gì hết. Nhưng mình không bao giờ làm thiện tri thức cho con, là không dạy con. Thiếu lớn đó, thiếu lớn đó. Thí dụ như cơ bản nhất mình phải dạy sao? Lễ. Thập gặp người lớn phải cúi đầu chào. Nếu nó không phanh tay thì ít nhất cũng chào hello, hi. Chứ còn nó gặp mình nó đi ngang, bây giờ mình đặt câu hỏi, nó dẫn bạn tới nhà, nó đi ngang mình, nó không chào mình, nó đi thẳng vô phòng của con mình luôn, mình có phiền không? Mình sẽ dạy con, sao cái đứa nó kỳ vậy con, nó tới nhà mà nó không chào ai hết vậy con? Là vì chúng ta cũng thiếu sót điều đó với con mình. Cho nên điều đó gọi là lễ, gọi là giáo dục đó. Rồi dạy cho con mình cái mỹ thuật đẹp, gọi là mỹ dục. Dạy cho con mình hiểu biết, tính toán, đó là gì? Trí dục. Dạy cho con mình thể thao, có sức khỏe, gọi là thể dục. Cho nên ngày xưa là đi học là ngũ dục đầy đủ: trí dục, giáo dục, mỹ dục, thể dục. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa về đây đó, thì Pháp Hòa kể lại câu chuyện, rồi từ đó Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là ai trong chúng ta cũng đều mong mỏi những cái duyên, những cái điều thành tựu cho mình. Nhưng đừng chỉ khơi cái điều đó mà không trợ cho nó để nó thành tựu. Một cái hạt giống mình chỉ gieo xuống đất mà không hề chăm sóc nữa thì chưa chắc hột giống này nó lên. Quyển kinh mình tới chùa mình xin đem về rồi mình cất vô tủ, không bao giờ mở ra đọc, thì làm sao cái quyển lời hay ý đẹp trong quyển sách đó vô trong tâm thức mình được? Có rất nhiều vị Phật tử sau này gặp Pháp Hòa: hồi đó con đi làm, bạn con xách mấy cái dĩa giảng vô, con lấy thôi, nể mặt, nể tình lấy, đem về dục vô tủ, 10 năm không đụng vô. Một ngày nọ buồn đời quá, dọn dẹp thấy cái dĩa, nhớ trực lại, đem dĩa đó ra nghe, không ngờ cái dĩa đó trúng ngay cái bệnh của mình. Từ đó bén duyên, chúng ta gọi là bén duyên. Vì vậy cho nên tất cả mọi cái sự tạo tác của chúng ta, chúng ta rất cần cái sự trợ duyên. Và nếu chúng ta không có tác duyên trợ duyên thì việc làm khó thành tựu. Bây giờ trước hết là Pháp Hòa nhắc đại chúng như đó: nhìn lại mình, ăn có rồi, mặc có rồi, chỗ ở có rồi, mọi thứ có, thiếu một người nhắc nhở mình tu hành thiện tri thức của mình đó. Ráng đi tìm một thiện tri thức. Nếu lỡ mình chưa tìm được một thiện tri thức bằng một người bạn ngoài đời thì hãy tìm thiện tri thức của mình bằng những bài pháp. Và chính giáo pháp đó mới là cái hải đảo an toàn nhất cho chính mình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh: các thầy đừng nương tựa vào bất cứ ai, vào bất cứ người nào, vào bất cứ... các thầy hãy nương tựa hải đảo của chánh pháp. Vì chỉ có chánh pháp mới dẫn mình đi thôi. Còn con người có khi đi lạc, người có khi đi lạc, họ thường ngày họ lái xe vậy chứ thỉnh thoảng cũng đi lạc như thường. Có nhiều người xe vẫn mở GPS mà lạc đủ 10 lần. Đi lên xe là bấm GPS giống như là thiền nghề lê lắm, để tôi bấm hồi đi tùm lum la. Bởi vì sao? Bấm mà không để ý. Nó chỉ thiếu một cái chữ avenue, chữ street, chữ south west, south east, thậm chí zip code nó khác một cái thôi, nó nhảy qua tiểu bang khác cũng có, phải không? Cho nên bấm là một việc, nhưng phải kiểm tra trước khi go. Còn cứ bấm xong là go một cái là go thiệt luôn. Là tu go đó ha. Đó thì cái điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng như vậy. Ở đây có một câu hỏi. Dạ con kính thưa thầy, con được biết Đức Phật thị hiện để chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh. Ai chưa biết thì Ngài khai ngộ, ai chưa ngộ thì Ngài làm cho ngộ, ai chưa chứng thì Ngài làm cho chứng. Vậy tri kiến Phật là gì? Kính thưa đại chúng, là tri là biết, kiến là thấy. Như vậy không chỉ Phật mới có thấy biết. Chúng ta có thấy biết không? Có. Nhưng mà thấy biết của chúng ta là thấy biết của người đời, người phàm. Cho nên thấy biết chúng ta thường hay lệch lạc. Còn ở đây, cái thấy biết của Phật là cái thấy biết như thật, thấy biết để cảm thông. Còn chúng ta phần lớn là thấy biết để chỉ trích, thấy biết để rồi chúng ta chê bai, để rồi chúng ta lên án, để rồi chúng ta cầm máy chúng ta quay, để rồi chúng ta bỏ lên mạng, vân vân. Chứ chúng ta đâu có thấy biết. Cho nên hồi nãy hồi chiều này nè, trong một cái buổi họp các em đó, trong cái buổi nói chuyện thì các em mới đưa ra vài vấn đề mà các em thấy trên mạng đó. Thì có một anh, một Phật tử lớn tuổi, một anh cũng đáng hàng cha anh của các em nhỏ, mới chia sẻ: các bạn khoan tin những gì mà ngày nay YouTube họ đưa lên. Có những cái YouTube họ đưa lên thật tâm là họ muốn chia sẻ cho mọi người học hiểu. Nhưng có những cái YouTube họ lên mục đích chỉ là câu, câu gì? À câu view, hả, mới nghe tưởng câu cá. Không, hoàn toàn cái clip đó không có mang một ý nghĩa gì hết á. Rồi nhiều khi họ để một cái đề tựa rất là kêu, rồi click vô coi từ đầu đến đuôi mấy phút, không có một cái ý nghĩa gì, cái clip dính dáng gì hết. Nhưng mà nãy giờ nhìn lại 1 triệu người coi rồi. Tại vì mình toàn là thích gì, cái gì hấp dẫn, cái câu gì nó hấp dẫn thì mình chạy theo thôi. Cho nên tri là biết, kiến là thấy. Mà thấy biết của Phật là thấy biết như thật mà không hề có thêm thắt. Còn chúng ta cái thấy biết của mình mà toàn là mình thêm thôi. Thí dụ, một đứa nhỏ nó đi ngang, nó lụm một cái vật gì bỏ trong túi, ngoắt lại liền, thấy không? Nó con của cái bà đó đó. Tôi nói rồi mà má nó ăn cắp là con nó cũng ăn trộm mà. Không biết gì hết. Cứ thấy vậy, biết vậy, rồi định nghĩa, rồi giải thuyết, nói tùm lum la. Cuối cùng mình thấy đứa nhỏ đó nó cầm cái vật nó lượm nó đem trả lại cho người ta. Rồi chừng đó mình ăn sao, mình nói sao. Thành thử rốt cuộc cái cõi đời của chúng ta đây, cái thấy biết của mình toàn là thấy biết của gán ghép, của phàm phu, của cái nhìn lệch lạc. Đó, rồi bây giờ nữa nè, quý vị đi chùa, quý vị thấy có những việc nó xảy ra rồi trong nhà của Phật tử vậy đó, mình cứ tưởng cái đó của đạo Phật. Cái đó đâu phải của đạo Phật. Chẳng hạn như cúng tam tai, cúng sao, cúng giải hạn, coi bói, xin xăm đồ, không phải của Phật. Nhưng mà nếu có là phương tiện thôi. Phương tiện là vì có một số người, người ta chưa thật sự hiểu đạo, người ta còn nương vào cái đó. Thôi mình phương tiện mình cho người ta làm, nhưng mình phải là người chủ trì giải thích cái chuyện đó, để từ từ hướng ta. Người ta tin cái này, mình hướng mượn cái này nè, để dẫn cho người ta tu. Ví dụ ta đưa tới cái lá sâm hạ hạ, chà sâm này xấu lắm mà nghe, năm nay phải cúng này cúng kia. Thôi bây giờ ở chỗ đó cúng này cúng kia, mình xin lỗi, mình mượn cái hình thức đó để mình lấy lợi. Còn mình nói năm nay là cái quẻ này quẻ xấu nè, thôi bây giờ năm nay ráng ăn chay 1 tháng 2 ngày nha, mỗi tối chịu khó tụng thời kinh nha, sám hối giải nghiệp nha, ai nói gì nói ráng nhịn nha, năm nay là khẩu thiệt đó. Nếu như mà mình mượn cái đó để mình khuyên người ta, tự nhiên ai vô gặp mình rốt cuộc quẻ nào cũng biểu tu hết. Thì mình mượn cái phương tiện đó mình độ cho người ta tu. Thì cái này là cái tri kiến của Phật. Như vậy cái thấy biết của chúng ta, quý vị biết không, có những chú nhỏ, tuy nó nhỏ nhưng nó rất là thông minh, và mình phải mượn mọi cái hình thức phương tiện để độ nó. Thì thôi, nó tóm lại, Phật có cái tri kiến thấy biết trong sáng, ai chưa có Phật chỉ cho có. Còn tri kiến của chúng ta là tri kiến của cái sai lầm. Cho nên tu làm sao để có cái tri kiến như Phật, à, gọi là tri kiến Phật. Còn tri kiến của chúng ta là tri kiến phàm phu. Đại ý là như vậy. Xin Thầy giảng thêm về chữ chấp. Ngược lại với chấp là gì? Ngược lại với chấp là vá. Chữ chấp là dính, ngược lại với chữ dính là xả. Cho nên mình á, dính tới đâu mình khổ tới đó. Phật nói trong kinh có một cái bài kinh như thế này. Có một cái bầy khỉ đó, đi một đàn, đi một đàn vậy đó. Thì tự nhiên có một con khỉ kia thấy có một cái nồi đồ ăn, thì con khỉ này chạy tới, đưa tay tới bóc cái cục đó lên ăn. Thì không ngờ cái cục đó là một cục cao su, một cục chất dính. Thì cái tay nó bị dính rồi. Thì cái tay nó dính vô rồi thì bây giờ nó gỡ không ra. Thì buộc lòng nó mới lấy cái tay thứ hai, nó đẩy để ra, rốt cuộc cái tay thứ hai nó dính. Bây giờ hai tay nó dính rồi thì nó còn hai chân, nó muốn đạp, dùng sức mạnh nó đạp một cái, ai ngờ nó vừa đưa hai chân nó vô dính hết bốn chân, cuối cùng nó còn cái đầu. Nó nói bây giờ dùng cái đầu này đẩy ra, đưa cái đầu nó vô đẩy, dính cái đầu vô đó. Hiểu ý không? Thì Phật mới nói xong bài kinh đó, Phật mới nói như thế này: có nhiều khi chúng sanh mình bất cứ cái gì chúng ta cũng muốn vơ vô đó, nhưng mà không ngờ nó là những cái cạm bẫy. Rồi khi chúng ta vơ dính một cái cạm bẫy thì chúng ta vùng vẫy muốn thoát, nhưng mà càng thoát thì chúng ta càng dính. Cho nên mình có 6 cái dính. Mắt mình thấy sắc thì mình dính theo sắc. Tai mình nghe tiếng thì mình dính theo âm thanh. Mũi mình ngửi mùi thì mình dính theo mùi. Lưỡi mình nếm thì mình dính theo cái vị nếm. Thân mình xúc chạm thì mình dính theo cái xúc chạm. Cho nên rốt cuộc ngũ căn mình dính hết. Vì vậy mà có một Đức Phật Di Lặc, ông bụng bự á, cười hỉ hạ, có 6 đứa nhỏ nó bu. Đứa thì nó móc mắt, bứa thì nó khuấy tai, bứa nó móc miệng. 5 đứa nhỏ đó hay là 6 đứa nhỏ đó tượng trưng cho 6 căn của mình, hay là nói cách khác là tượng trưng cho 6 trần, 6 cảnh ở bên ngoài. Nó luôn luôn nó bother mình, nó phiền hà mình. Cái sắc nó phiền hà con mắt, cái tiếng nó phiền hà cái âm thanh. Mình ngủ, có nhiều người ngủ tiếng ồn ngủ không được, có nhiều người ngủ phải nghe nhạc, có người ngủ phải mở đèn, có người ngủ phải tắt đèn. Cho nên tất cả chúng ta, mình có mắt tai mũi miệng thân, chúng ta đều có những cái dính của nó. Cho nên đó, vui buồn chẳng qua là chúng ta chấp chặt vào đó, dính mắc vào đó thôi. Thì cái chữ xả ở đây không có nghĩa là đợi chúng ta dính rồi tìm cách xả, mà ngay khi vừa tới chúng ta biết nó, chúng ta không có quan tâm. Ví dụ như ai rủ hút thuốc, khỏi cần thử. Thử một điếu, cuối cùng liều một đám. Thì khi mà mình thử một điếu thì mình thử riết mình ghiền. Mà khi ghiền rồi mà để đi tìm phương pháp để trị cái bệnh ghiền thuốc, cực hay khó? Cực hay dễ? Cực. Tại vì muốn bỏ thuốc thì bắt đầu phải nhai kẹo, mà rốt cuộc rồi á, hết ghiền thuốc bắt đầu ghiền kẹo. Vậy thì chúng sanh mình lẩn quẩn, hết dính này dính cái khác, cẩn thận cái đó. Nhiều khi mình bỏ ngoài đời rồi, tôi bây giờ vô chùa tu, bắt đầu không có dính gì ngoài đời, bắt đầu vô chùa dính trong chùa. Người ta vô người ta không biết, người ta quỳ người ta lại, lại vậy không trúng, lại mông phải sát xuống, lại Phật phải lại ngửa tay lên, rồi thế này thế kia. Rốt cuộc rồi mình ở trong chùa, cái chuyện đó đó, nếu mình muốn á, mình phải hướng dẫn oai nghi một cái lớp, hay là để các vị nào chịu trách nhiệm. Còn mình nếu mình muốn nói phải có ái ngữ để nói. Còn nói chỉnh người ta mà không có ái ngữ, người ta tự ái thêm, người ta phiền hà thêm, chứ người ta không có thích thú gì, người ta không có cảm ơn. Thành thử ra nhiều khi mình á, bỏ được cái này mình dính cái khác. Cũng giống như ví dụ là mình bỏ được thuốc thì mình ghiền xương gâm vậy đó. Cho nên chấp là dính, mà ngược lại với chấp là xả. Không, nói cách khác là chuông là buông, mỏ là bỏ. Cho nên xài mỏ chuông là buông bỏ. Bên này buông buông buông, bên này bỏ bỏ bỏ. Theo cho này buông bỏ bỏ buông. Cốc bon cốc bon. Ta mình nói ví dụ vậy. Cho nên là bon bon cốc. Bon bon cốc là buông buông bỏ. Hồi nhỏ không mà phá lắm. Mỗi lần nghe dạy vậy nói bưng bưng bóc. Bưng bưng bóc. Thấy bác nào bưng đồ ăn xuống, bác lại cho con bóc. Cho nên là chữ chấp và chữ xả. Đừng đợi khi chấp rồi tìm xả. Được, cực, cực lắm. Ngay bây giờ thấy cái gì không phải của mình, xả liền đi đỡ khỏi cực. Muốn được như vậy, chúng ta phải có pháp quán. Quán vô thường, phải không? Quán bất tịnh. Thí dụ như mình dính cái thân, mình dính cái thân, mình thương cái thân, mình tiếc lắm. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, sáng ngủ dậy thấy sợi tóc bạc nằm rơi trên gối lượm lên làm thơ. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Nhưng mà nếu mình quán thân bất tịnh, thân này Tổ Hư Vân gọi là một cái túi đựng một đẩy đồ dơ. Đây là một túi da, phải không? Một cái túi da đựng một đống đồ dơ, máu, mũ, ghèn, giải, tiêu, phẩn gì đầy ở trong này. Chẳng qua nó thơm là thơm cái lớp nó mới tắm rửa đó, rồi nó mới vậy vậy vô. Chứ thử nó làm việc từ sáng tới chiều coi, cái mùi nó đâu còn như vậy nữa, không còn original nữa đâu. Ví dụ vậy, quán thân bất tịnh để xả được cái chấp về thân. Quán tâm vô thường, lòng người thay đổi, thương nay mai ghét. Cho nên ai có thương ghét mình thay đổi, hiểu rồi, Phật dạy rồi, tâm vô thường. Còn nói theo thế gian, sao nó bất thường quá à? Hôm qua nó gặp tôi nó vui lắm, bữa nay lên cơn khùng nó gặp tôi nó không chào, bởi tôi ghét tôi đâu có chào lại. Vậy mình có khùng giống nó không? Nó không chào mình được cái mình ghét, mình không chào lại. Mình đi theo cái ác pháp của người ta mà mình không biết. Mấy bà đó đi chùa dữ lắm, bởi tôi ghét tôi đâu đi chùa. Người ta đi chùa người ta giữ, mà mình đi chùa không giữ mình mới hay. Chứ tại sao cái giữ người ta mình bỏ chùa? Như vậy mình theo cái xấu của người ta mà mình mất luôn mình, cái không nên có cái. Cho nên quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường. Rồi gì nữa? Quán thọ thị khổ. Bất cứ cảm thọ nào, vui buồn, lạnh nóng, khổ hết. Trời nóng quá bật máy lạnh lên, bật hồi lạnh quá bật xuống. Có nhiều gia đình hai vợ chồng hết chuyện rồi, bây giờ chỉ còn gây sưởi với lại máy quạt thôi. Bà vợ thì sợ lạnh mở sưởi lên, ông chồng sợ nóng tuột xuống. Hai vợ chồng chỉ có cái sưởi mà gây suốt ngày lạnh nóng. Cái thọ thị khổ là tất cả cái cảm thọ. Cho nên thọ là gì? Là vui buồn thương ghét vân vân trong đời sống hàng ngày. Mà chúng ta có tới 7 cái thọ lần nha: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Cái đó gọi là thất tình. Thất tình này không phải là bị người ta đá rồi thất tình. Chữ thất này là 7, 7 thứ tình cảm, 7 thứ cảm thọ mà chúng ta tiếp nhận mỗi ngày để chúng ta vui buồn thương ghét. Thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, pháp vô ngã. Các pháp xung quanh mình, cái nhà, cái bình hoa, cái microphone, cái bàn, cái ghế, tất cả mọi hiện tượng sự vật đều là vô ngã hết. Đấy, cái đống cái bụng dày này ngồi về kêu pháp tòa. Bác nói cái vụ pháp tòa, bữa hôm có thầy kia nói: quý Phật tử đứng trang nghiêm để cung thỉnh thầy lên pháp trường. Thầy lên pháp trường xử trảm. À, muốn bớt chấp là quán cái đó. Quán 4 thứ ha: thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, pháp vô ngã. Thân, thọ, tâm, pháp. Cái đó gọi là mình muốn được cái gì phải nhìn sâu. Pháp Hòa hay hướng dẫn cho mấy vị mà người ta muốn buông xả những mối tình hay lên hỏi làm sao con quên được người ấy. Pháp Hòa mới nói đưa ấy cho thầy xem. Tức là thường thường mình nói sao, mình muốn quên cái gì là mình phải nghĩ cái không vui vẻ. Cho nên đó, ngày xưa cô Ma Đăng Già mà yêu ngã nan, Phật cũng dạy như vậy đó. Cô Ma Đăng Già lên nói thưa Đức Thế Tôn, bây giờ con thương ngã nan quá, Đức Thế Tôn có thể nào gả ngã nan cho con được không? Đức Phật nói á, thí dụ một ngày nào mà bây giờ cô nói cho tôi nghe đi, cô thương ngã nan ở chỗ nào? Nói dạ con thương cặp mắt của ngã nan. Trời ơi, cặp mắt rất đa tình. Đức Phật nói thí dụ sáng ngày mai mà A Nan ngủ dậy mà không rửa mặt mà ghèn còn đóng hai cái con mắt á, cô có dám hôn cặp mắt đó không? Nói dạ thôi. Dạ nhưng mà bây giờ con nghĩ kỹ rồi, con thương cái môi, cái miệng của ngã nan. Trời ơi, môi trái tim đỏ ao à, cười rất có duyên. Phật nói sáng mai không đánh răng. Dám hôn không? Dạ thôi. Đức Phật chỉ từng chỗ, cổ nói cổ thương chỗ nào của ngã nan. Phật chỉ xong, dạ bây giờ con hết yêu A Nan rồi. Phật mới nói cô muốn tu được ngã nan, cô tu cô chứng thánh. Cô ngồi cô quán, cô chứng thánh rồi. Cuối cùng Đức Phật biết cô chứng thánh rồi, Đức Phật hỏi bây giờ cô có còn muốn cưới ngã nan làm chồng không? Dạ con xin quỷ giao kèo. Tại khi chứng thánh rồi là không còn nhiễm ô. Mình còn phàm phu cho nên mình mới thấy sao? Mắt đẹp, miệng có duyên, ăn nói gì đủ thứ hết. Nhưng mà không có thương rồi thì cái gì mình cũng nói được hết. Cho nên dí dầu, tình bậu muốn thôi. Bậu gieo tiếng dữ, cho rồi bậu ra. Ai muốn thôi mình ta cũng phải gieo tiếng dữ cho mình nhé. Tại thế này, tại thế kia. Như vậy không phải tâm vô thường là gì? Hồi xưa nói đời anh mà không có em thì sao? Đó. Như là nhà không có nóc, như búa thiếu kèm, vân vân. Nhưng mà khi mình không thương thì nói khác. Cho nên quán như vậy để chúng ta thấu rõ, không còn chấp mà chúng ta nhẹ xả. Thôi mình còn mấy câu hỏi nhưng mà hết giờ rồi, chúng ta dừng ở đây. Kính thưa đại chúng, chiều hôm nay thật là một cái buổi chiều rất là hoàn hảo, coi như là viên mãn của ngày Chủ nhật, phải không? Hồi sáng quý vị đi lễ Vu Lan, chiều quý vị nghe pháp, tối nay về nhất định sẽ ngủ ngon. Tại vì ngồi quá trời ngồi, ở nhà chưa bao giờ ngồi kiểu này, phải không? Nhờ vô đây nè cho nên ngồi được như vậy. Ở ngoài kia thì đứng quá trời đứng, cho nên nhất định tối nay về sẽ ngủ ngon. Cảm ơn đại chúng rất nhiều. Chúc đại chúng an lạc.